Cái thứ nhất thầy nói là gì? Đấy, cái chỗ phòng thờ á, các cụ á, chúng ta đã thờ lâu rồi á, mà muốn chuyển đi chỗ khác để lấy cái chỗ đấy là phòng ở á, thì chúng ta phải xử lý gì về mặt tâm linh cho nó cẩn thận. Chớ có nghĩ theo cái kiểu hướng là thôi tâm ấy mà, tâm xuất là Phật chứng ấy mà, mình nghĩ là mình khấn các cụ là được thôi, không, không được đâu. Có những trường hợp các gia đình mà các cụ không chấp thì không sao. Ở cuộc đời chúng ta thấy có những gia đình ông bà bố mẹ các cụ thương con thương cháu có chấp gì đâu, muốn cái gì các cụ cho. Nhưng có những gia đình có các cụ mà họ chấp phải làm theo ý của các cụ thì các cụ mới ưng. Không có là gia đình các cụ nổi đoá lên là mệt. Có khi cái sổ đỏ các cụ ký tên cho mình rồi các cụ đòi lại cơ. Nói thật có trường hợp có như thế. Ký tên cho rồi nhưng mà các cụ đòi lại. Hoặc là các cụ bảo là thôi sau nhà cửa tao cho mày. Nhưng mà sống một thời gian sau mà gì? Mà kiểu như không bằng lòng các cụ bảo tao không cho mày nữa, tao cho thằng khác. Tao cho đứa con gái. Tao cho đứa khác và tao cho đứa cháu, tao không cho mày nữa, tao đứng tên đứa khác là không cho mày đứng tên nữa. Đấy, có các cụ khó tính như thế đấy. Đấy là cuộc sống đời thường chúng ta như thế. Thì sau khi mất đi, họ chưa được giải thoát, thì cái sự chấp của gì người ta cũng như thế thôi, thậm chí còn nặng nề hơn các quý vị. Cho nên các cụ ngày xưa mới có một cái câu nói: giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Ý làm sao? Ý nói là cái người phụ nữ đến tầm 30-40 mà không có chồng ở lại làm bà cô thì cái tính tình là gì? Khó khô cùng. Hơi một tí là chấp, hơi một tí là dối, hơi một tí là khóc, hơi một tí là giận, hơi một tí là chửi. Cho nên lúc còn sống họ đã có một cái gì? Có một cái gọi là một cái cuộc sống đó, gọi là nó khác người như thế rồi. Cho đến khi họ chết, nếu mà họ được đi siêu thoát thì không nói là gì, đi đầu thai rồi thì không nói là gì nữa, hoặc là họ đọa trong ba đường ác thì cũng không làm gì được nữa, thì lúc đó giống như người đang ở tù rồi mà làm gì được đâu. Nhưng mà họ chưa được đi thoát hóa đầu thai về cõi thiên giới, thiện giới vân vân chẳng hạn, cũng chưa bị đọa gì, chưa đến nỗi làm ác mà đọa vào trong ba đường ác, thì thần thức của họ vẫn ở dưới cõi âm, mình gọi nôm na như là cõi gì, quỷ thần đó, ma đó, nôm na như thế. Họ vẫn có thể đi đi về về trong gia đình những ngày giỗ ngày Tết. Những ngày giỗ ngày Tết nhớ khấn thắp hương lên là gì? Nhớ đến hướng tới là họ đã đi về được rồi. Mà đi về cái trường hợp này á, Sơn Đông thì mấy năm trước có trường hợp bà cô tổ. Cứ đi gần ngày giỗ của cụ mà về mà chưa gì, con cháu mà chưa quét trước ban thờ mấy ngày trước rồi nhá. Chưa quét ban thờ sạch sẽ, lau dọn ban thờ mà chưa thanh bông hoa quả cúng lên đó từ mấy ngày trước không dỗ á, y rằng các cụ hoặc là người này hoặc là người nào trong nhà ốm, hoặc là các cụ nhập vào người này người nọ, nói ra mồm luôn, đánh con đánh cháu đến đét ra luôn. Tại Sơn Đông mấy năm trước có một trường hợp như thế. Có một cái trường hợp ngày đó thì dỗ, mà bình thường ngày xưa thịt gà là phải thịt con gà chống tơ mới lớn. Thì hôm đó gia đình không biết làm sao là đi bắt con gà mái để thịt. Cái dỗ năm đó bắt con gà mái thịt chưa dâng lên cúng đâu. Các cụ nhập vào, các cụ mượn cái xác của mọi người trong nhà làm ầm cả lên, nhảy toát một cái ngồi trên xà nhà. Các vị nghĩ cái xà nhà thì ít nhất nó cũng phải tầm gì 3m8 đến 4m, hoặc là ít thì thấp cũng phải 3m6 3m đến 4m. Nhảy một quả lên ngồi vắt vẻo trên xà nhà, chửi con chửi cháu, nhà sợ quá, hãi quá, chạy vội chạy vàng phải nhờ cái người thân trang đây để gì, để xin thầy ra để thầy giải tỏa cho cái vụ đó ngay. Bất thường chứ, một người phụ nữ có tuổi rồi mà nhảy một quả lên tận ở trên, ngồi trên cái xà nhà, cái quá giang đó các quý vị, ngồi bắt vẻo trên quá giang ấy. Đấy, ai giải thích được? Một thanh niên có võ còn không nhảy được lên như thế, không phải trèo đâu nhá, nhảy lên đấy, như nhà mới sợ, thế nó mới kinh. Bây giờ trèo lên, bám mà trèo lên thì không nói gì, nhảy một phát toát lên trên đấy, ngồi bắt vẻo trên đấy, chửi con chửi cháu. Đấy, thầy phải làm sang để làm lễ sám hối cho tao rồi thì xong rồi thì khỏi khấn cho xong rồi khỏi. Cái trường hợp đó thì gia đình đấy, cái dòng họ đó và các cụ thường là về rồi, nhưng mà năm nay là làm các cụ làm sợ nhất. Còn ngày xưa về thì chỉ mượn xác của con cháu một tí xong rồi thì chửi hoặc là để dạy dỗ thôi, cho một bài ca thôi, dạy bảo thôi. Nhưng năm nay các cụ làm ghê quá, sợ đấy. Cho nên các cụ nói là giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Ở đây nếu mà ai đang làm bà cô thì thôi tu đi. Thầy bảo tu đi là thế nào? Tức là hiền hiền đi một chút, buông xả đi một chút, đừng có chấp con, chấp cháu, chấp anh, chấp chị, chấp gì, bố, chấp mẹ, chấp người thân. Tu là phải gì? Buông xuống. Có buông thì sau này mới được đi thoát hóa, mới được đi đầu thai. Không có sau này làm bà cô tổ thì sợ lắm. Thật mà, không phải ngẫu nhiên mà cha ông chúng ta lại đúc kết thành một cái câu ca dao tục ngữ để truyền khẩu cho nhau đời này qua đời khác: giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Ý là nói sau khi lúc còn sống cũng ghê gớm, mà lúc chết rồi đến ngày giỗ ngày Tết mà không làm đúng ý của các cụ là các cụ đi cho một trận ngay, nổi trận lôi đình lên là trong nhà lục đục ngay, ốm đau bệnh tật ngay, đủ các thứ ngay, đã nguy hiểm như thế. Cho nên vấn đề tâm linh này, nói thật với các quý vị gì, tuy nó vô hình không thấy được nhưng mà cũng đừng có đùa, đừng có gì coi thường nó. Thôi chúng ta cứ theo các cụ đã truyền miệng dạy rồi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, cứ làm tròn cái bổn phận con cháu của mình với các cụ với gia tiên, để cầu nguyện cho các cụ gì sớm được siêu thoát về cõi lành, hoặc là nếu ở dưới cõi âm thì cũng được phúc báo và luôn luôn gia trì giúp đỡ cho con cho cháu được bình an, được mạnh khỏe, vân vân. Đấy, chúng ta cứ làm tròn cái trách nhiệm của mình. Còn cái trường hợp này nói hỏi ý thứ hai là trong vòng 49 ngày thì lại có người mất tiếp trong chi họ dòng họ như vậy, có phải trùng tang không? Thì cái này chắc chắn rồi. Trong vòng 3 năm, các cụ ngày xưa nói trong vòng 3 năm mà trong chi họ, trong dòng họ nhà mình mà có người mất kế tiếp thì đó gọi là trùng tang. À, đấy là theo cái dân gian, còn trong Phật giáo thì cái đấy thì cũng không nặng nề cái đó, nhưng mà trong dân gian thì người ta thường lưu truyền như vậy và thường dạy như vậy. Thì nay Phật tử hỏi thì thầy cũng lấy cái pháp thế gian mà nói thôi. Còn trong Phật pháp thì là cái phương tiện để chúng ta tu hành. Còn tôi cái trường hợp này hỏi bây giờ làm thế nào thì tốt nhất là bây giờ nên về ở dưới Lại Yên, này về nên thỉnh gì, thỉnh các sư thượng tọa, các quý thầy ở gần gần khu vực đó, các thầy đến xem nhà xem cửa thế nào, các thầy làm lễ cho, làm cái lễ cho sám hối cho xong đi, không có sợ sau này nó còn các cháu các chắt nữa, còn nhiều người về sau nữa, không có nó thành cái dớp là nguy lắm, đặc biệt nó phải sám hối với các cụ. Còn về thì Phật tử này về nói với người thân của mình á, cái nhà này này, và thỉnh kinh Địa Tạng về mà tụng, và đặc biệt thỉnh với cái đài giảng kinh Địa Tạng mở lên trên ban thờ cả ngày cả đêm ấy. Đem cả cái đài giảng kinh Địa Tạng mở vào cái phòng đấy, cái phòng thờ ngày xưa và bây giờ gọi là cái phòng để máy tính đấy. Đấy. Còn người thân thì nên gì? Nên nhất tâm trì kinh Địa Tạng hàng ngày để mà sám hối, để mà tăng phúc, tăng thọ lên. Gia đình thì dần dần sẽ yên thôi. Cộng thêm thỉnh các thầy đến xem xét, để các thầy làm cái lễ sám hối đi cho, khai quang sái tịnh phòng xá đi cho. Còn nếu mà gì cảm thấy thờ bên kia mà các cụ không ưng, không hợp thì chuyển các cụ về bên này để thờ. Cũng có thể đấy là một phương án. Nếu như các cụ có chỗ các cụ không ưng, giống như còn sống chúng ta này này, chúng ta muốn xây nhà cũ thì xây cái nhà cũ thì bố mẹ ở chỗ đấy, nhưng xây được cái nhà mới mời bố mẹ đến thì bố mẹ lên, bố mẹ vẫn không muốn lên, cứ muốn ở cái nhà cũ thôi, ở phòng cũ của tao thôi, ngày xưa tao làm nào tao ở thế, tao ở quen rồi tao không lên. Bắt các cụ lên các cụ dỗi cũng không lên, các cụ lại đi về. Nếu chúng ta cứ ép các cụ là các cụ ấy, các cụ giận, các cụ chửi, thậm chí các cụ từ mặt mình nhé. Đấy, gặp cái trường hợp nó khó thì nó thế đấy. Chúng ta cũng phải lựa, tâm linh tuy không thấy nhưng chúng ta cũng phải lựa làm sao cho nó hài hòa nhất, âm dương làm sao cho nó hai bên kết hợp làm sao cho hài hòa, thì được âm siêu thì dương mới thái mà đó.